Chương 2 Cuộc trò chuyện. Khi gia đình và bạn bè tập trung quanh Isidore Sapiro hát bài chúc mừng sinh nhật nhân kỷ niệm lần sinh nhật thứ 80 của ông, Sapiro đã vui vẻ thông báo: tôi không cần phải đặt báo dài hạn nữa. Lời của cha Nogrin Dresser. Trò chuyện về giây phút cuối cùng và nỗi đau khi có người thân qua đời có thể là một cảm giác xa lạ đối với bạn. Thảo luận về cái chết dường như là một hành động không bình thường. Nhưng điều gì đến sẽ phải đến. Bạn sẽ mở đầu câu chuyện như thế nào? Bạn sẽ chia sẻ suy nghĩ nào với người bạn yêu thương? Bạn sẽ đặt câu hỏi gì cho người ấy? Khi nghĩ đến việc chào đón một em bé sắp ra đời, mọi người không ngần ngại đặt cho người mẹ những câu hỏi như: bạn nghĩ khi nào việc đó sẽ xảy ra? Bạn nghĩ việc đó sẽ diễn ra như thế nào? Bạn lo lắng điều gì? Bạn lên kế hoạch cho việc đó như thế nào? Thật ra, bạn cũng có thể đặt tất cả những câu hỏi trên cho khoảnh khắc cuộc sống sắp kết thúc. Cuộc đối thoại về cái chết có thể rất khó khởi xướng, nhưng cuộc trò chuyện thân mật, ý nhị về cái chết là cách thể hiện tình cảm một cách nhẹ nhàng mà vẫn tăng cường sự gắn kết giữa bạn và người bạn thương yêu, do giữa các bạn không có chủ đề nào còn được xem là cấm kỵ. Bạn có thể muốn bắt đầu câu chuyện khi cả bạn và người bạn yêu thương vẫn còn khỏe mạnh. Cơ hội để bắt đầu nói về cái chết luôn tồn tại khắp nơi. Khi tham dự một đám tang, trong đám giỗ, khi một người họ hàng xa mắc bệnh nan y, khi thú cưng trong nhà bị chết, vân vân. Bạn hãy tận dụng những khoảnh khắc này làm cái cớ để bắt đầu chủ đề bạn muốn trao đổi. Việc chấp nhận từ cái chết là một phần trong vốn từ vựng khi thời khắc cuối đời còn ở rất xa sẽ khiến bạn không phải hồi tưởng và hối tiếc. Tại sao chúng ta không nói về cái chết khi cùng nhau đi câu cá hay khi cùng nhau trò chuyện về quan hệ nhân quả của cuộc đời ngay trong lúc lái xe? Trong khi chúng ta đang muốn biến cái chết thành chủ đề trong các câu chuyện hàng ngày, thì sự ngẫu nhiên không hề có chỗ đứng. Nhiều khả năng bạn sẽ không bao giờ bắt đầu đàm luận về vấn đề này cho đến khi bạn hay rằng người bạn thương yêu được chẩn đoán mắc bệnh nan y. Lúc này, cuộc trò chuyện về thời khắc cuối cùng của cuộc đời sẽ càng khó khăn hơn. Bạn trở nên do dự khi nói về chủ đề nhạy cảm này vì không biết người kia sẽ phản ứng như thế nào. Liệu cuộc trò chuyện này có làm giảm đi tình trạng căng thẳng hay chỉ làm tình hình tồi tệ hơn? Liệu khi bạn đề cập đến cái chết, người kia có cho rằng bạn đã từ bỏ mọi hy vọng không? Sẽ như thế nào nếu một trong hai bạn không cầm được nước mắt? Có lẽ bạn muốn đợi đến khi đi ngủ mới bắt đầu câu chuyện. Thời khắc khó khăn ấy cuối cùng cũng tới, cổ họng của bạn nghẹn ứ, tim đau buốt. Bạn phải cố hết sức, nhưng từ ngữ cứ lộn xộn. Anh không mong muốn gì hơn là được nhìn thấy em khỏe mạnh. Anh không biết làm gì để giúp em, nhưng lại không thể không nghĩ đến trường hợp xấu nhất là em sẽ ra đi mãi mãi. Chúng ta sẽ cùng nhau nói về việc này chứ? Và rồi bạn căng thẳng chờ đợi phản ứng của người kia. Cuộc trò chuyện bắt đầu. Lúc này, câu chuyện có thể dễ dàng hơn, tuy vẫn có những khoảnh khắc cả hai cùng im lặng. Buổi nói chuyện này sẽ càng sâu sắc hơn nhờ ngôn ngữ của cơ thể, sắc thái của giọng nói, sự biểu cảm của khuôn mặt. Bạn hãy chia sẻ mọi điều bạn đã sẵn sàng chia sẻ. Khi bệnh tình của người thân bạn trở nặng và cái chết đã cận kề, bạn hãy lắng nghe con tim mình và để cuộc trò chuyện diễn ra theo cách riêng của nó. Hãy bày tỏ tình yêu, lòng biết ơn và cảm xúc sâu lắng nhất của mình khi nói lời từ biệt cuối cùng. Sau khi người thân qua đời, sự đau buồn của bạn cần được chia sẻ. Có thể bạn còn ngần ngại, không dám bày tỏ nỗi lòng vì sợ mình sẽ trở thành gánh nặng của mọi người. Nhưng rồi, bạn sẽ nhận ra rằng những ai quan tâm chân thành đến những gì bạn đang trải qua luôn sẵn lòng lắng nghe bạn kể về kỷ niệm và sẵn lòng giúp bạn vượt qua nỗi đau. Mở đầu cuộc trò chuyện. Nói không ngừng. Vào một buổi sáng sớm, khi Haron và tôi đang đi tản bộ quanh hồ Ross ở Pasadena, California, tôi tình cờ quan sát những người một mình đi dạo với chú chó cưng. Tôi nói vu vơ: "Anh yêu, nếu một mai anh qua đời trước em thì em định thế này. Em không muốn sống một mình đâu, nên em sẽ mua một chú chó. Giống chó Labrador là giống chó tốt. Thay vì chọn một chú chó Lab có bộ lông màu đen hoặc màu vàng, em sẽ chọn một chú chó có bộ lông màu sô-cô-la, giống màu lông chú chó cưng của Tổng thống Clinton vậy. Anh nghĩ sao?" Haron đáp: "Anh không biết em thế nào, chứ nếu em chết trước anh sẽ không mua một chú chó, mà thay vào đó sẽ tìm một người bạn gái." Vô tình, tôi đã trở thành tâm điểm trong câu chuyện của anh, và chúng tôi cùng phá lên cười thật thoải mái. Đồng thời, cuộc đối đáp này cũng thể hiện mức độ thường xuyên tôi nghĩ về cái chết. Nhưng đây không phải là lối suy nghĩ tiêu cực, mà giống như sự chuẩn bị cho một chuyến đi xa. Haron và tôi vẫn thường nói chuyện với nhau về cái chết như vậy đó. Mỗi khi nhắc đến chủ đề này, chúng tôi luôn nói: "Khi chúng ta qua đời," thay vì nói: "Nếu chúng ta qua đời." Hãy cùng nhau nói về cái chết. Khi cả gia đình Dempsey tụ họp cùng tổ chức lễ Giáng sinh, người con lớn trong gia đình quyết định đây là thời điểm thích hợp để đề cập với cha mẹ về chủ đề cái chết. Cha mẹ của họ đang trong độ tuổi 70 và sức khỏe còn khá tốt. Do đó, người con trai lớn Alan cũng cảm thấy dễ dàng hơn khi mở đầu câu chuyện: "Thưa cha, chúng con muốn bàn với cha cách thức tổ chức tang lễ cho cha." Người cha mỉm cười: "Đám tang của cha ư? Tại sao thế? Hay con biết được điều gì mà cha không biết?" Cả nhà nín thở vì lo sợ. Phải chăng họ đã làm cha buồn lòng? Liệu họ có phá hỏng buổi lễ Giáng sinh? Hay lẽ ra nên chọn thời điểm khác? Thật ra cha cảm thấy khá thú vị khi các con đặt câu hỏi. Người cha nói: "Cha rất muốn nói với các con về việc này, nhưng không biết bắt đầu như thế nào." Nghe cha nói vậy, mấy người con đồng loạt kéo ghế lại ngồi sát nhau hơn. Cả mẹ đang bận rộn trong bếp với đống chén đĩa cũng vội vàng lau tay lên phòng khách và tham gia câu chuyện. Mặc dù chủ đề khá nghiêm túc, nhưng cả gia đình đã có một khoảng thời gian vui vẻ, thoải mái bên nhau. Buổi nói chuyện về cái chết trở nên cởi mở, và những người con đã có cơ hội tìm hiểu về nguyện ước của cha mẹ mình. Họ nhận ra rằng cha mẹ không muốn có một lễ tang quá phô trương. Cha muốn hiến tặng đôi mắt, và mong ước này đã được thể hiện ngay trên bằng lái xe của ông. Cả cha lẫn mẹ đều muốn linh mục Finetri trực tiếp làm lễ tang cho họ, và nhạc thánh ca sẽ được ngân lên trong đám tang. Những đứa con của gia đình Dempsey đều cảm thấy an lòng khi họ được cùng nhau lắng nghe nguyện ước của cha mẹ mình. Điều bất ngờ của Minnie. Ở tuổi 87, bà Minnie vẫn còn khỏe mạnh và minh mẫn. Bà hiện vẫn sống một mình và luôn tự hào về tính cách độc lập của mình. Đôi khi các thành viên trong gia đình cũng muốn biết khi bà Minnie bị bệnh và cần chăm sóc đặc biệt thì sẽ như thế nào. Ai sẽ là người chịu trách nhiệm chăm sóc cho bà cả về thể chất lẫn tài chính? Và rồi điều lo lắng đó đã xảy ra. Minnie bị ngã, gãy cổ xương đùi và cần nhập viện để phẫu thuật. Tất cả các thành viên trong đại gia đình thường xuyên đến thăm bà, động viên giúp bà giữ vững tinh thần. Khi nói chuyện với nhau, họ thường trao đổi về nguyện ước của bà Minnie và thắc mắc với nhau liệu bà muốn được địa táng hay hỏa táng sau khi qua đời. Nhưng không ai dám hỏi thẳng bà. "Tôi nghĩ đã quá muộn, chúng ta không thể nói chuyện này với bà lúc này được." Bella, cháu gái gọi Minnie là bà bác, than thở. Nhưng Minnie đã lo liệu mọi thứ, Bà thông báo với mọi người: "Tôi muốn cả gia đình biết rằng mọi việc đã được chuẩn bị chu đáo. Tôi đã sắp xếp việc này từ 30 năm trước. Tôi đã chọn một chiếc quan tài và trả tiền rồi. Sau khi chết, tôi muốn được chôn cùng với bộ váy mà tôi đã mặc trong đám cưới của Bala. Và bộ váy đó hiện đang treo trong tủ áo quần ở vị trí mọi người có thể dễ dàng tìm thấy." Nhưng một lần nữa, Minye lại làm cho mọi người kinh ngạc khi sau đó bà đã hoàn toàn bình phục và quay trở lại cuộc sống một mình như trước kia. Chỉ khác là giờ đây bà di chuyển, vận động hơi chậm chạp hơn thôi. Việc dũng cảm đề cập đến cái chết khi nó chưa thực sự trở thành một vấn đề cấp bách có thể làm giảm bớt căng thẳng và sợ hãi. Điều này sẽ làm mọi người thoải mái hơn bởi đã trò chuyện cởi mở với nhau và cái chết không còn là một chủ đề khó nói nữa. Khơi mào câu chuyện. Thứ nhất, chọn thời điểm khi vấn đề vẫn chưa trở nên cấp bách. Thứ hai, mời những thành viên chủ chốt trong gia đình hay bạn bè cùng tham gia thảo luận. Thứ ba, chân thành với cảm xúc của mình. Thứ tư, coi sự khôi hài và những câu chuyện đùa như một phần của cuộc thảo luận. Những câu bạn có thể sử dụng để mở đầu buổi nói chuyện. Thứ nhất, em hay anh không thể hình dung cuộc sống sẽ ra sao khi anh hay em chết trước em hay anh. Thứ hai, thỉnh thoảng em hay anh vẫn nghĩ đến cái chết và tự hỏi không biết nó sẽ xảy ra khi nào và như thế nào. Thứ ba, em hay anh đang đọc quyển sách phút cuối và nhận ra rằng chúng ta chưa bao giờ trao đổi với nhau về chủ đề này. Thứ tư, em hay anh nghĩ gì về cái chết? Thứ năm, sẽ ra sao khi người thân yêu của bạn qua đời? Thứ sáu, bạn đã sắp đặt việc mai táng hay hỏa táng của mình chưa? Nói chuyện với người thân sắp từ giã cõi đời. Có phải hôm này, ngày đó sẽ đến không? Sau khi sắp xếp để Haron về nhà với sự hỗ trợ của dịch vụ săn sóc người sắp qua đời, những câu chuyện của chúng tôi cũng thay đổi, không còn đặt giả thuyết, bởi chúng tôi hiểu cái chết đang ở rất gần. Haron bây giờ ngủ trên chiếc giường bệnh viện đặt ở phía trước nhà. Tôi đặt bức ảnh gia đình ở một nơi dễ nhìn thấy, rồi xoay giường để anh có thể ngắm những ngọn cây lắc lư theo gió, bầy chim bay vút trên không trung và cả những chùm pháo hoa sáng rực trời đêm tại sân vận động Dodger khi đội nhà giành chiến thắng. Bất chấp sự sắp đặt chu đáo này, Haron nói, anh thèm được ngủ bên cạnh em. Anh muốn chết trên giường của chúng mình. Một buổi sáng nọ, anh nói với tôi, em có đoán được tối qua anh mơ thấy ai không? Sau khi anh nói rằng đó là Pernier, người bạn thân nhất của anh đã qua đời cách đây 35 năm, tôi liền hỏi, anh ấy gọi anh à? Haron nhìn tôi bằng ánh mắt tức giận. Một buổi sáng khác, hình như anh muốn phàn nàn thêm điều gì đó, và tôi lại hỏi, hôm nay ngày đó sẽ đến à? Anh ngước mắt nhìn tôi và vội vã trả lời, vẫn chưa. Chúng tôi vẫn tiếp tục cười đùa và không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để động viên nhau. Anh sẽ ra sao nếu không có em? Dạo gần đây em rất hay nghĩ về cái chết, Magda nói với chồng mình. Damian, khi đang chuẩn bị bữa tối, một vài ngày sau khi cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú, một chút bàng hoàng. Damian phản đối, nhưng bác sĩ Fenlau đã nói căn bệnh ung thư của em có thể chữa khỏi kia mà. Sao em lại nghĩ đến cái chết? Anh à, cả mẹ và chị gái em đều đã qua đời vì căn bệnh này. Magda nhắc cho chồng nhớ, cả hai người đều đã không chịu thừa nhận mức độ nghiêm trọng của căn bệnh mà mình mắc phải. Nhưng em thì rất ghét giả vờ và làm như không có chuyện gì xảy ra. và em sẽ không để mọi chuyện cứ tự đến đâu. Chúng ta cần đối mặt với sự thật rằng sớm muộn gì em cũng phải chết do căn bệnh ung thư hay vì lý do gì đó. Cả anh cũng vậy thôi. Nói ra được là rất tốt. Bây giờ hãy cố gắng đừng nghĩ quá nhiều về nó, Damia đề nghị. Sau một lúc lâu im lặng, Damian quay sang Makra và thốt lên: anh không tưởng tượng cuộc sống sẽ ra sao nếu vắng em. Anh biết phải làm gì khi không có em. Bệnh viện dành cho người sắp qua đời. Kể từ khi chuyển đến bệnh viện dành cho những người mắc bệnh nan y, Chad, một nhân viên kinh doanh thành đạt, bắt đầu học cách sống chậm hơn và tập bằng lòng với việc dùng cả ngày để chăm sóc những chậu dâu tây và khu vườn đầy hoa cỏ. Cách vài ngày, ông lại dành hàng giờ liền ngồi trong chiếc ghế mây để ngắm nhìn cỏ lá và trò chuyện cùng thiên nhiên. Khi cháu trai Dick đề nghị đưa Chad đến dùng bữa trưa tại một nhà hàng hiện đại, ông trả lời: sao cháu không đem đến đây vài chiếc sandwich và chúng ta sẽ vừa ăn vừa ngắm thiên nhiên. Trong lúc hai người vui vẻ dùng bữa, Chad đã nói về thú vui với công việc làm vườn mà ông vừa phát hiện. Dick nhận xét: cậu biết không, cậu đã thay đổi nhiều lắm. Cậu từng là một người chỉ biết đến công việc. Cháu chẳng bao giờ có thể theo kịp cậu cả. Cháu thích cậu như thế này hơn. Chad gật đầu và mỉm cười, vui vẻ thừa nhận những giá trị mình nhận ra nhờ sống chậm. Rồi Chad chuyển hướng sang chủ đề mà người cháu tế nhị đã né tránh suốt cả buổi chiều. Dick, cháu biết không, cậu không còn sống được bao lâu nữa đâu. Tất nhiên là cháu biết, thưa cậu, nhưng cháu không nghĩ cậu muốn nói về điều này. Dick thú nhận. Bạo gan đẩy câu chuyện đi xa hơn, anh nói tiếp: cậu cảm thấy thế nào khi biết mình sắp chết? Cậu có sợ không? Ừ, không quá sợ như cậu từng nghĩ, nhưng cũng có đôi chút căng thẳng khi chỉ biết chờ đợi mà không rõ khi nào thần chết tìm đến mình. Chad trả lời. Cháu sẽ rất nhớ cậu, Dick chia sẻ. Cậu sẽ luôn là nguồn cảm hứng tuyệt vời của cháu suốt cuộc đời này. Cháu thật may mắn khi có cậu là tấm gương sáng của mình. Đề cập đến cái chết trong các buổi chuyện trò thân mật không phải là ý tưởng được nhiều người đồng tình. Nhưng chuyện trò cởi mở về cái chết có thể giúp bạn, người bạn thương yêu, cả gia đình và bạn bè cảm thấy khuây khỏa phần nào. Buổi thảo luận này sẽ cho bạn cơ hội để nói ra những điều cần nói và là tiền đề để bạn nói lời từ biệt. Để trò chuyện với người gần kề cái chết. Thứ nhất, hãy chân thành và dịu dàng. Thứ hai, tìm hiểu xem người đó biết được những gì và còn muốn biết những gì. Thứ ba, tỏ tỏ thái độ quan tâm đến những điều mà người đó nghĩ là sắp xảy ra. Thứ tư, hãy nói rằng bạn luôn ủng hộ người đó. Những câu bạn nên nói. Thứ nhất, anh nghĩ điều gì đang đợi mình phía trước? Thứ hai, điều gì thiêng liêng nhất đối với anh ở những giây phút cuối đời này? Thứ ba, anh lo sợ điều gì? Thứ tư, anh cho rằng điều gì sẽ xảy ra sau cái chết? Luôn giữ hy vọng sống. Khi người thân của bạn đã đến gần những giây phút cuối của cuộc đời, bạn hãy an ủi rằng việc thừa nhận cái chết không có nghĩa là từ bỏ mọi hy vọng. Hãy luôn giữ những hy vọng thực tế. Tuy nhiên, như thế không có nghĩa là điều bạn mong mỏi sẽ thành sự thật. Nếu chúng tôi có thể đến Rome. Betsy tâm sự với Freda rằng khoảng thời gian này đối với cô thật nặng nề khi cô buộc phải tin rằng em gái cô, Heather, chẳng còn sống được bao lâu nữa. Mặc dù liệu pháp hóa trị đã không còn phát huy tác dụng, chế độ chăm sóc người gần kề cái chết đã được thay thế từ nhiều tuần qua và tình trạng sức khỏe của Heather ngày càng xấu, Betsy vẫn tiếp tục nói về chuyến du lịch đến Rome mà họ đã lên kế hoạch trước đó. Trong một lần thăm bệnh tại nhà, Freda nhìn thấy hai người phụ nữ này đang ngồi trên sàn, xung quanh là vô số bản đồ và cẩm nang du lịch. Còn Betsy say sưa nói về những thắng cảnh mà họ sẽ đến thăm như Tòa Thánh Vatican, đài phun nước Chevy và đấu trường thời La Mã. Đừng lo gì em nhé, Betsy nói với Heather. Em sẽ sớm khỏe lại thôi và chúng ta sẽ đi du lịch vào mùa hè tới. Heather ngờ vực nhìn người chị song sinh của mình. Những gì cô cảm thấy không giống với viễn cảnh mà Betsy vẽ ra. Nhận thấy sự thất vọng ở cả hai chị em, Freda quyết định phải gặp riêng Betsy. Freda đã đề nghị Betsy thay đổi cách nói chuyện với người em gái. Tại sao cô không nói nếu chúng ta có thể đến Rome mà lại nói khi chúng ta đến Rome? Phản ứng đầu tiên của Betsy là giận dữ và khóc lóc. Nhưng cuối cùng cô cũng hiểu ra sự việc. Vâng, họ vẫn sẽ nuôi giữ ước mơ và niềm hy vọng, nhưng họ cũng sẽ nói chuyện với nhau về thực tế đang diễn ra. Sau một vài ngày, tâm trạng căng thẳng của Betsy đã giảm bớt và Heather cũng ít bị kích động hơn. Cô cảm thấy nguôi ngoai nhờ sự bình tĩnh của Betsy và cả hai chị em lại cùng cười đùa vui vẻ khi tưởng tượng đến chuyến du lịch đầy lãng mạn ở Rome. Những giấc mơ về tương lai. Khối u ác tính ở cột sống của Torrey đã được xử lý và bác sĩ thông báo chúng tôi đã cắt bỏ nó hoàn toàn. Sau 16 năm sống khỏe mạnh, cái xét nghiệm định kỳ cho kết quả rằng khối u đã di căn đến gan. Tình trạng bệnh tật của bà không mấy khả quan. Khi con gái bà, cô Cassidy, quyết định sẽ rời ngày tổ chức đám cưới lên sớm hơn. Torrey cảm thấy thật phấn chấn và bà đã được tham dự trọn vẹn buổi lễ. 3 tuần sau đó, bệnh tình của Torrey đột ngột xấu đi và bà phải nhập viện. Cassidy luôn túc trực bên mẹ. Cassidy đã tìm thời cơ thích hợp để nói: Mẹ à, mẹ nghĩ điều gì đang đợi mình phía trước? Mẹ nghĩ mình sẽ lại tiếp tục cuộc sống bình thường. Torrey nói giọng nghiêm túc. Câu trả lời làm Cassidy cảm thấy buồn khôn xiết. Tuy vậy, họ vẫn dành hàng giờ liền để trò chuyện cùng nhau như trước và cùng bàn về tương lai. Torrey hình dung ra một cuộc sống viên mãn với những đứa cháu ngoại. Cuộc sống như thế chẳng phải thật đẹp sao? Bà nói. Con ước gì mình cũng sẽ có một cô con gái để được trở thành một người mẹ tuyệt vời như mẹ vậy. Cassidy nói với mong muốn mẹ có thể hiểu được cô yêu mẹ đến giường nào. Torrey qua đời vào sáng sớm hôm sau. 2 năm sau ngày Torrey qua đời, Cassidy hạ sinh một cô con gái và tự hào đặt tên là Torrey để tỏ lòng kính trọng tới người mẹ dũng cảm của mình. Chúng ta có thể hy vọng điều gì? Bác sĩ Morris nắm chặt bàn tay Pei-Pei khi thông báo cho hai vợ chồng. Kết quả kiểm tra không được như chúng ta mong đợi. Lần chụp CT mới nhất cho thấy quá trình hóa trị đã không còn tác dụng nữa. Căn bệnh ung thư của cô đã bắt đầu di căn. Cố ngăn dòng nước mắt, Tle Avon, chồng Pei-Pei, hắng giọng rồi hỏi: "Bác sĩ nói vậy, phải chăng là ông không thể làm gì hơn để giúp chúng tôi?" Bác sĩ Morris thừa nhận họ đã hết cách. Pei-Pei phản kháng: "Tôi đã cố giữ tinh thần lạc quan nhất, đã làm theo mọi chỉ dẫn của bác sĩ. Giờ thì sao? Không còn phương thuốc nào nữa, không thể điều trị được nữa. Vậy chúng tôi còn biết bấu víu và hy vọng nào đây?" "Tôi vẫn tiếp tục là bác sĩ điều trị cho cô và sẽ giúp cô kiểm soát các cơn đau." Vị bác sĩ điều trị trấn an một cách chân thành. "Từ bây giờ, cô sẽ không còn phải chịu đựng những tác dụng phụ của quá trình hóa trị nữa. Cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Khi cái chết đến gần, chúng ta sẽ cùng nhau đối phó với các triệu chứng phát sinh. Trong khoảng thời gian còn lại này, tôi đề nghị cô vẫn nên tiếp tục theo lớp học yoga và vận động nhẹ nhàng. Hãy sống cuộc đời mình theo cách trọn vẹn nhất có thể." Sleavon gợi ý: "Đây có lẽ là thời điểm tốt để những đứa cháu của em đến thăm chúng ta. Nếu em muốn, anh sẽ xin nghỉ vài ngày và chúng ta sẽ cùng nhau đi biển. Chỉ hai ta thôi." "Em cũng không biết mình muốn gì lúc này nữa," Pei-Pei trả lời. "Chỉ xin anh hãy hứa với em một điều rằng em sẽ không ở một mình khi qua đời." "Anh nhất định sẽ ở bên em, anh hứa," Leavon khẳng định. "Và từ bây giờ, anh đồng ý với bác sĩ Morris, hãy tận dụng mọi giây phút quý giá còn lại." Nói với người mà bạn yêu thương về khoảnh khắc cuối đời không có nghĩa là bạn từ bỏ mọi hy vọng. Hy vọng không chỉ có nghĩa là chống lại cái chết. Không như niềm hy vọng trong quá khứ và các liệu pháp chữa trị, bạn có thể chuyển sang hy vọng rằng người thân của mình không phải chết trong đau đớn, rằng người đó sẽ ra đi trong vòng tay những người mình yêu quý, rằng các bạn sẽ có cơ hội để nói lời từ biệt và hoàn thành tất cả những công việc còn dang dở. Làm sao để nói về niềm hy vọng của mình? Thứ nhất, lên danh sách các mong muốn của người bạn yêu thương và những giấc mơ chưa thực hiện được. Thứ hai, tìm cách biến những ước mơ đó thành hiện thực trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại. Thứ ba, tránh mọi lời phát biểu bi quan ngụ ý rằng bạn đã mất hết mọi hy vọng. Thứ tư, đề cập đến những niềm vui đã giúp các bạn giải tỏa căng thẳng trước đây. Thứ năm, duy trì sự cân bằng giữa thực tế và hy vọng. Bày tỏ sự đau buồn. Sau khi người thân yêu của bạn qua đời, theo lẽ tự nhiên, bạn sẽ rất cần chia sẻ nỗi buồn này với mọi người. Thay vì chỉ giữ những cảm xúc đó cho riêng mình, bạn hãy tìm đến những người có thể đồng cảm và sẵn sàng lắng nghe bạn. Bạn không thể hình dung được. Mọi người vẫn thường nói rằng họ hiểu những gì mình trải qua, nhưng thật ra họ không hiểu thực chất vấn đề. Bas nói với cô bạn Evelyn: "Không ai có thể hiểu mức độ gắn bó giữa mình và Sean. Cuộc sống là địa ngục khi thiếu vắng anh ấy." Khi nói về cái chết của Sean, bạn trông như thể đang chịu đựng một nỗi đau ghê gớm. Evelyn nhận xét. Bas gật đầu đồng ý. Lúc này mình chỉ có thể nói với bạn rằng mình đau như thể vừa trải qua một cuộc phẫu thuật mổ tim mà không được gây mê vậy. Và mình cảm thấy vô cùng tức giận. Sao điều đó lại có thể xảy ra với Sean trong khi chúng mình vẫn còn rất trẻ? Khi Evelyn hỏi thăm liệu việc cáu giận có giúp ích gì không, Bart trả lời: Thật dễ chịu khi có thể giải tỏa nỗi lòng. Nếu không có ai để trò chuyện, có lẽ mình sẽ phát điên lên mất. Có mình đây, Evelyn an ủi. Mình không biết phải nói gì để giúp mọi việc trở nên khá hơn, nhưng mình luôn có mặt ở đây, bên bạn. Viết blog chia sẻ sự đau buồn. Cái chết của Antonio khiến cuộc sống của người em gái song sinh Tonita hoàn toàn bị đảo lộn. Trong suốt 25 năm, cả hai chưa hề xa nhau nửa bước, nên Tonia cảm thấy như mình vừa mất đi một người bạn thân nhất. Cô không muốn biểu lộ sự đau buồn trước mặt cha mẹ, bởi cô sợ điều đó sẽ làm cha mẹ buồn phiền hơn. Trong khi lang thang trên mạng như một cách để giải tỏa nỗi buồn, Tonita tìm thấy rất nhiều trang blog để tưởng nhớ những người đã khuất. Cảm thấy thôi thúc từ những trang blog đầy ý nghĩa kia, cô cũng lập một blog với tên gọi là Tưởng nhớ Antonio. Tonita đã tạo một album với những hình ảnh liên quan đến sở thích của anh trai mình, như bánh sô-cô-la hạnh nhân, chiếc xe máy của anh, người hướng dẫn môn tiếng Đức của anh. Cô cũng bổ sung tấm ảnh chụp hai anh em, trong đó anh vòng tay ôm vai cô như muốn che chở cho em. Bên dưới tấm ảnh, cô viết cho Antonio một bức thư bày tỏ nỗi nhớ anh. Những người ghé thăm blog này cũng bày tỏ lời chia buồn và làm cho nó ngày càng trở nên phong phú bằng cách chia sẻ những kỷ niệm của họ với Antonio. Tonita còn tổ chức một buổi thảo luận ảo trên mạng với những người bạn của Antonio, và điều đó đã an ủi cô rất nhiều. Có thể bạn không muốn bày tỏ nỗi buồn của mình với người khác vì sợ rằng không ai chịu hiểu hay muốn nghe về tâm sự của bạn, trong khi không phải tất cả mọi người đều sẵn sàng mở lòng để chia sẻ về nỗi đau của họ. Những người khác lại luôn cần sự đồng cảm. Một cuộc trò chuyện chia sẻ về những nỗi đau sẽ là liều thuốc tinh thần rất tốt cho cả hai trường hợp trên. Để chia sẻ nỗi đau buồn. Thứ nhất, tìm người sẵn sàng lắng nghe. Thứ hai, thể hiện cảm xúc thực. Thứ ba, hãy vẫn cứ chia sẻ nỗi buồn của mình bất cứ khi nào bạn cần. Mặc dù trò chuyện về khoảnh khắc cuối đời không phải dễ dàng, nhưng bạn sẽ thu được nhiều lợi ích từ buổi nói chuyện cởi mở đó. Khi bạn và người bạn thương yêu đã cùng nhau đi chọn cuộc đời, và khi bạn tìm được nguồn an ủi cho nỗi đau buồn của mình, bạn hãy tiếp tục chia sẻ tất cả mọi cảm xúc bạn đã trải qua.